Nhưng mà ráng hơn nữa phải lắng nghe lời thầy dạy. Bây giờ quan sát tứ niệm xứ như thế nào đúng, như thế nào sai. Mà con sẽ hỏi, sẽ cách hỏi. Bây giờ mình về mình quan sát, mình tu thử coi như thế nào, rồi mình ghi chép ra mình hỏi. Vậy thì con về thầy dạy rồi, con về con thử, con nhìn lại coi nó đúng sai, con quan sát bốn chỗ thân tọa tâm pháp của con. Con sẽ tập trung mắt như thế nào, ở đâu, nhắm mắt, mở mắt như thế nào mà con thấy được tứ niệm xứ con rất cụ thể rõ ràng. Và con bị những niệm khởi đến như thế nào, và con quan sát như vậy mà đuổi nó không đi. Mong thầy chỉ dạy cho con cách thức. Thì thầy sẽ dạy mấy con.
Thầy khi chúng con khi mà bản thân với con, chúng con xem các ý truyền lệnh như cô ơn và chúng con thử truyền lệnh lần đầu tiên con cứ ngồi thân thẳng và ngồi như thế này một là điện ngay cả dữ liệu các cái khác nữa không có thể ngồi thế.
À, bắt đầu bây giờ mấy con tác ý rồi mấy con tu là đúng chứ đâu có sao đâu con.
Thưa thầy, con thấy cô anh này đi truyền lệnh thế này, con lâu nay có không truyền lệnh con nói là sao đấy, thân thân nó vắng lặng đi để xem nó có khởi lệnh gì để con truyền lệnh hay lệnh không cả. Hôm nay con thấy cô anh vẫn tác ý và anh vẫn truyền lệnh ở đó thầy.
À, cô Huệ Ân cổ tu pháp thân hành niệm chứ không phải tứ niệm xứ con. Còn nếu mà con tu mà tứ niệm xứ mà con đi ấy, thì con cũng không có lưu ý với bước đi mà để quan sát bốn chỗ thân tọa tâm pháp, nhưng tâm con vẫn biết bước đi. À, đó là cách thức của nó nhiếp tâm, nó biết bước đi nhưng mà nó quan sát bốn chỗ thân tọa tâm của nó. Cho nên khi mà các con tu tứ niệm xứ, các con chỉ vẫn thấy hơi thở ra vô rõ ràng mà không phải tu hơi thở, nhưng vẫn quan sát được bốn chỗ thân tọa tâm pháp. Thậm chí như cơ bụng các con phình lên sợp xuống, các con vẫn thấy tự nhiên chứ không phải tu pháp minh sắc tệ, không phải tu tập trung ở bụng, nhưng nó vẫn thấy sự rung động của cơ bụng của các con, nó rõ ràng lắm, bởi vì các con quan sát trên thân mà, cho nên thấy rõ ràng, không phải sai đâu.
Con là thầy, trong trường hợp này con có muốn được chữa bệnh cho một bệnh nhân như vậy, con nên được cách đúng không? Con khám bệnh cho họ không, bởi vì chữa bệnh này con nghe sáng hôm, con cũng thấy rất là làm được mình.
À, sự thật ra thì ở đây trong cái lớp mà tu tứ niệm xứ này, người nào đang giữ lớp tu tứ niệm xứ này thì không có trị bệnh, mà do trị bằng phương pháp của mình đã tu tập của Phật pháp. Còn người nào mà không có giữ cái lớp tu này mà có bệnh thì con có khả năng giúp được thì con cứ trị giùm họ, không có sao.
Con thấy thầy theo dõi nó sáng không có đúng với bệnh mà sáng nghe hay không thôi.
Con biết được, con giúp đỡ họ khi họ không đủ sức để đẩy lui bệnh. Còn nếu họ là người gan dạ quyết một đời nay trong thời gian ngắn để đẩy lui bệnh và chiến đấu tận cùng để đạt được chứng đạo quả thì khỏi cần trị họ, tự họ có trị được thì trị, mà không trị được thì thôi. Còn nếu mà họ không trị được, họ yếu đuối, họ đến thì con biết cách giúp đỡ họ, thì chúng ta giúp đỡ họ. Bởi vì họ không thể nào mà dùng phương pháp để đối trị được bệnh họ, vì sức họ yếu, đạo lực họ chưa có, cho nên họ không trị được. Thì nên giúp họ để an ủi họ trong lúc họ còn yếu đuối. Rồi, con có hỏi này.
Con còn hơi thở. Thí dụ như hồi trước con nghe bụng con nóng nóng lên, thì con có cái thói quen là cơ thể có cái gì thì con hay quan sát lại cái bữa ăn, thì con như mỗi khi thì con đã thấy là tâm thanh thản hay là không sự thì con không còn nghe cảm giác nó nữa, nhưng mà hôm nay thì lại là thấy dùng cái định mua đậu để lui, do đó con để tư tưởng con kiểm. Thì ngày hôm nay con ăn gì thì con ăn đồ chiên, thường đồ chiên, rồi con lại cắt ý em là chứng nhận pháp là hãy để vui và sống sự thanh thản là không sự, thì là đầu tiên thì chính là thầy, rồi tâm con khởi vọng niệm là cô nhiều hảo, là cổ có năm tháng không nên tu bỏ hết đi không việc ở chùa đi, nó khởi niệm con như đó thì con nói đây là niệm ái kiết sử, hãy vui đi thì cái niệm nó cũng lại đi, rồi con khởi thêm một tự nhiên nó trở ra hình ảnh ngày xưa con là thầy, lúc đó thầy còn vui thấp cái phía sau, nhưng nó tuôn trào ra thì con nghĩ con mẹ quán đây là cái nhân duyên con đã gặp thầy từ lâu mà con không có cố gắng tu hành, bây giờ hãy cố gắng tu lên. Đó là những cái định con dùng cái quán vô đậu để con nghĩ như vậy, rồi con chắc chắn là sẽ thanh thản an lạc vô sự. Thì như vậy con không biết là con được thật như vậy có bị sai lạc hay không, chính là thầy chỉ dạy cho con.
Cái đó là con tu đúng tứ niệm xứ, con dùng cái tri kiến giải thoát, cái tri kiến, cái sự hiểu biết của con để quán xét, rồi dùng pháp đặt ý đuổi đi để đem lại cái sự thanh thản an lạc vô sự của con là đúng. Còn cái vấn đề mà con kiến bò ra lỗ tai của con trong khi mà tu tứ niệm xứ đó, con dùng như vậy đúng đó con, đừng có bận tâm lo lắng gì. Nếu có nhân viên mà cắn lũng con rái tao còn chịu nữa, chứ tao cũng không có mà lũng vậy đâu con, hiểu không? Bây giờ đây là tứ niệm xứ là phải thanh thản an lạc vô sự, đây là chướng ngại tâm phải bất động, phải bất động, và các cảm thọ này nó phải đi, không có được ở đây, dù con kiến có làm gì cũng phải đi, không có được ở. Thì tự nhiên con kiến sẽ thấu lui, sẽ bò ra chứ không có gì. Con yên tâm, vì tất cả những cái điều kiện mà con làm tác ý đúng, cách thức tu tập đúng, không phải là chỗ ức chế tâm chịu đựng đâu, mà chỗ này những pháp ác pháp nó tấn công con đó, cái đó là pháp bên ngoài tấn công, con kiến bò đó là tấn công, mà mình tấn công thì mình phải phòng hộ mắt tai mũi miệng gom vô, đừng có cảm nhận nó. Cũng như bây giờ cái cảm giác mà lỗ tai con lùng bùng bị con kiến nó bò sâu ra, nó làm cho con rái con nó lùng bùng, thì con tác ý để tâm mình bất động, đừng dao động, đừng sợ, đừng có gì lo ấy, thì con kiến sẽ tự động bò ra chứ không gì đâu. Bằng chứng là bò ra con mới lấy tay nhẹ rồi con mới phủi nó xuống thì nó đã đi mất, nó không có gì đâu, nó không có sao con đâu. Cho nên thầy biết nhiều khi mấy con bị như vậy, mấy con rùng cổ cố gắng mà chịu đựng để mà cho nó vượt qua, nhưng mà không phải ức chế đâu con, phải gan dạ tác ý để giữ cái thân mình bình thường, nhất là mình phải giữ gìn bất động, đừng có rung động, đừng có sợ hãi trước các cảm thọ nó. Nếu mà trong khi nó đau quá mà mấy con rung động lúc lắc thân của mấy con thì mấy con bị động pháp tứ niệm xứ rồi, nó không bất động được. Bởi vì pháp tứ niệm xứ chỗ thanh thản an lạc vô sự, tức là nó trở về bất động của nó, gọi là bất động tâm. Cho nên càng học càng hiểu, càng tu tập càng rèn luyện mình thì mình mới thấy được cái chỗ tu đúng tu sai của mình, chứ không khéo mình tu sai mình không biết nữa đâu. Không? Cho nên vì vậy mà hôm nay mấy con được tập luyện, được sự hướng dẫn của thầy thì mấy con nhớ kỹ, và càng được mà sự hướng dẫn của thầy thì mấy con càng lúc mấy con mới thấy cái con đường tu mình mới là đúng rồi, thì mấy con từ cái chỗ đúng đó mấy con mới xả tâm mình mới dễ dàng, và đồng thời cái tiến bước của các con nó nhanh chóng hơn. Được.
Nhưng mà thầy, trong cái thời gian nào chưa có ăn uống được thì con nghe hơi thở ở nhân trung, thì con một hồi thì con sợ nó bị ức chế, nhưng mà thì con cũng nghe nơi đó, rồi hồi lâu thì hơi thở nó tự nhiên như vậy. Cái ban đầu con trụ cái hơi thở và thở nhân trung thì như vậy có bị ức chế không?
Không, không có ức chế, bởi vì đó là gom tâm. Cũng như con thường con quen với hơi thở, khi mà vào tu con nhắc tâm thanh tạng là vô sự, rồi bắt đầu bây giờ con biết nếu mà không gom thì cái tâm của mình nó sẽ không quan sát được bốn chỗ trong toàn tâm pháp, cho nên bắt đầu con gươm nó dở hơi. Khi gươm thấy tâm mình được gươm rồi, được yên tĩnh rồi đó, thì bắt đầu nhả hơi thở ra mà quan sát bốn chỗ trong toàn tâm pháp của mình. Đó là con đi từ cái chỗ mà gươm tâm để đi vào cái chỗ mà canh gác bốn cửa thành thì đúng. Chứ còn mà nếu mà con gươm tâm được cứng ở trên hơi thở không mà quên tứ niệm xứ của mình, thì giặt nó ra vô vậy đó, thì nó hoàn toàn con không có dẹp được nó đâu. Nó phải tỉnh giác trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp của nó mới được. Cho nên mình phải rời, khi mình nhiếp tâm trong hơi thở là phải lìa hơi thở để rời nó. Mặc dù nó không mất hơi thở nhưng mà hơi tự nhiên, rất tự nhiên nhẹ nhàng.
Con lời thầy là khi mà quan sát cũng như thân thọ tâm pháp ấy, thì ví dụ như lúc đầu cái tâm mình bắt đầu nó đang thanh thản rồi thì mình cứ để yên thanh thản, mình nhìn. Hay là mình trước là con cứ hay ví dụ cái tâm con và cái mắt của con ấy, là con cứ đi lần lượt con nhìn cái thân, xong bắt đầu nó đến sang cái thọ, xong rồi đến cái tâm, xong đến cái pháp, không thì xong con lại quay ngược cái lại, con cứ đi vòng cứ thành cái vòng tròn như thế, đúng hay là sai?
Cái vòng đó là mới tạo tu tập, mới tu tập. Còn sau này thì nó không vòng, nó chỉ ở trên một cái điểm nào đó mà nó quan sát lại bốn chỗ. Như bây giờ ở trong bốn cửa thành này nó có một cái lầu phu, cái lầu gác nó cao hơn, nó ở trên cao, nó nhìn xuống bốn cửa thành, nó thấy bốn cửa này rõ ràng, nó ở trên một cái điểm. Thì cái điểm của nó ở, mấy con biết nó tâm định trên thân, thì nó định ở trên cái rung động của thân nó, tức là hơi thở. Nó ở trên đó chứ nó không phải tu hơi thở đâu, nó ở trên hơi thở mà nó nhìn bốn chỗ của nó còn. Cho nên nó không có mất hơi thở đâu, cho nên vậy mấy con tu tứ niệm xứ mà mấy con thấy mất hơi thở là mấy con không có chỗ đứng để nhìn bốn chỗ thân thọ tâm pháp của mấy con đâu. Các con chỉ có nhìn cái thanh thản lạc vô sự đó, chứ còn mấy con không có nhìn cái hơi thở, không có nhìn cái bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Còn người tu tứ niệm xứ là người ta đứng ở trên, người ta định cái tâm ở trên cái hơi thở, rồi người ta quan sát bốn cái chỗ, nhưng mà không phải là người ta tu hơi thở. Nó khác, mấy con phải hiểu, chứ không khéo mấy con lại nhiếp tâm trong hơi thở nữa thì chết thầy rồi, mấy con sẽ tu sai. Người ta đứng ở trên cái lầu khu á, mấy con thấy cái lầu cốt nó có một cái lầu cao lắm, nó ngồi trên đó nó dồn xung quanh vậy coi Việt Cộng coi có bò vô tấn công không, nó ở trên đó nó ngồi nó xem. Thì mình có bốn cái cửa thành, mình ở trên cái hơi thở đó chứ mình nhìn xuống mình sẽ thấy rõ. Cho nên tại sao tôi nhiếp tâm thanh thản lại vô sự mà sao tôi không thấy hơi thở hoài vậy? Các con lưu ý không? Nó đâu có mất hơi thở mấy con phải không? Nhưng mà cái hơi thở không phải nhiếp tâm trong hơi thở đâu. Tại mấy con ở trên cái lầu khu đó mà nhìn bốn cửa thành, các con phải hiểu. Cho nên vì vậy mà cái hơi thở mấy con càng nhẹ, càng này kia thì ở trên đó mấy con càng thấy rõ. Thì bây giờ mấy con nhìn, mục đích của mấy con nhìn bốn chỗ thanh thọ tâm pháp chứ không phải nhìn cái hơi thở. Mà không khéo rồi thì mấy con tập trung gom riết vô hơi thở, riết được cái tu hơi thở thì nó sai. Có gì con, mà ngày mai, ngày mốt sẽ tới phần mấy con rồi, thì mấy con yên tâm đi. Bây giờ nhìn bốn chỗ thân đò tâm pháp của mấy con mà tu, chứ không có gì hết. Thầy sẽ kiểm điểm ngày mai là bên Nam, rồi ngày mốt ở bên các con. Buổi sáng đến đây ngồi đây thầy kiểm điểm mấy các con bên tuổi trẻ, thì mấy con đến đây thầy kiểm điểm là thầy coi mấy con tu như thế nào. Bây giờ dạy biết ở chỗ nào mà dạy thì kiểm điểm rồi mới biết chỗ mấy con chứ. Không? Rồi mấy con hỏi thầy sẽ dạy cho con. Bây giờ con chỉ nghe thôi. Rồi con hỏi đâu con. Rồi con lên đây đi. Rồi Việt Cảo lên, khoan con. Để Việt Cảo đưa tay lên, lên hỏi đi. Rồi đi đi.
Con tu tứ niệm xứ không được, con chỉ xin phép thầy cho con tu khó khăn mà dạy muốn con gọi thân được không thầy?
À được chứ sao không được. Được. À con tu thân hành niệm để mà phá hôn trầm thì nhiên. À, tứ niệm xứ dễ quá mà tu không nổi, mà thân hành niệm tu nổi là giỏi à. Thôi rồi rồi, được rồi, để tôi tứ nó thân hành niệm. Người nào muốn pháp nào thầy cũng cho pháp nấy. Rồi con hỏi đi.
Con kính thầy, thầy nào giờ con tu tứ niệm xứ, là như giờ con không biết
có trình đi con.
Con nhìn hơi thở nhưng mà con đến 10, xong con nhắc xong hơi thở nhưng mà yên tĩnh. Thì xong con đến 10, xong nhắc xong hơi thở nhưng mà yên tĩnh, cứ vậy thì con không biết là con ngồi con nhìn hơi thở ra vô rất là nhẹ, và con cứ vô cái ra cái con kêu một, con đưa cái ra cái con kêu hai, cho tới 10 thì con nói xong hơi thở nhưng mà yên tĩnh.
À, đúng, con đang ở trong cái sổ tức quan mà con tác ý thêm cái tâm thanh thản, cho nên con đã ở pháp sổ tức, tức là con đếm 1, 2, 3, 4, con đang ở trong pháp hơi thở, bỏ lìa cái pháp hơi thở, đứng ở trên hơi thở mà nhìn bốn chỗ thân đò tâm pháp. Còn này con chỉ tác ý mà không nhìn bốn chỗ thân đò tâm pháp.
thưa cho ông, con chưa rõ ở bốn chỗ thân thọ thân pháp là tại vì con không có biết cách đó. Thành ra khi mà con ngồi con á, ví dụ con nhìn cái thân con thấy ổn rồi, chỉ có mỗi bệnh nhân thân thành sao rồi con nói nó cái thân con cho qua, cái con nói thân vậy là xong. Rồi cái thọ thì con có cảm giác lo sợ ác pháp thì con nói ác pháp phải đưa ra, xong con nhắc là xong thọ là hết. Thì vậy con thấy nó ít quá, xong rồi cái tâm con thấy tâm mình chỉ còn có mỗi cái lo, mình nói lo là ác pháp sẽ đi ra, cứ đủ nó ra, xong rồi nó không còn gì để làm nữa. Thì con không biết con lại sợ ở thân á, con cứ nó nhắc 10 tiếng như vậy thì khi ông chỉ cho con quán tới cái pháp thì con lại bị kẹt. Con không biết là cái gì pháp, cái gì như thế nào để là mình dùng cái gì để mình quán tới đâu.
Các pháp đó không, tới quán các pháp thì mình lắng nghe trong cái không gian vũ trụ này, thời tiết nóng nực không, không có thấy gì hết tác động thân mình, không thấy nóng nực, và mình lắng nghe coi có tiếng động gì không, không có tiếng động gì tác động mình hết, là do đó mình quán các pháp. Rồi con thằng làng cắt ké, con kiến, con gì nó có chạy bò trên mình không thấy gì hết, tức là các pháp không có tác động, thì như vậy là thanh thản an lạc vô sự rồi. Không, đó là cái quan sát tình thần, nói thì nói nghe vậy nhưng mà sự thật ra cái tâm nó quán chiếu ngay bốn phần liền tức khắc. Cho nên vì vậy mà đứng ở trên một cái điểm cao vút của nó, tức là định tâm trên hơi thở mà không đếm hơi thở, không tùy tức, mà không có tập trung trong hơi thở, nhưng cái tâm biết ở trên hơi thở mà luôn luôn nó nhìn ở trên bốn chỗ, nó nhìn tổng quát một lượt. Ở đây tới cái giai đoạn mấy con không phải đi từng phần, hồi đầu thầy giảng mấy con quán sát thân nè, quán sát thọ nè, quán sát tâm nè, quán sát các pháp nè, đi từng phần rồi mới giữ lại thanh tản, rồi quán trở lại, có đào tập cho nó quen. Bây giờ không còn có nữa, mà đứng trên một điểm mà nhìn xuống nó để coi trong bốn cái chỗ này cái nào bị động nè. Nếu mà các pháp tác động thì phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý khép vô, không có được để cho nó phóng ra, coi không, thì tức là bảo vệ các pháp không tác động được thân tâm nó rồi. Thì bây giờ tâm nó khử niệm thì dùng định vô lậu quét, mà thân nó có cảm thọ thì dùng nhiếp tâm và an trú tâm trong hơi thở mà đẩy lui ra. Còn đây mình có pháp hết rồi. Do đó bây giờ nếu mà toàn bộ ra thanh thản là vô sự ở trên hơi thở mà quan sát, ngồi đây cũng quan sát, thì như vậy mấy con không bao giờ có không trầm thì miên.
Dạ thưa cho con không bị như trầm thì miên, nhưng mà con có một cái này, tại vì hình như là do con động, con không biết, nhưng mà con tìm cho là ví dụ như con ngồi quán tới thân thì con thấy hồi nãy tiếp xúc mà mình vô cái niệm xứ mình không có chuẩn bị kỹ á, cho nên cái chân mình để như đúng, cho nên nó bị hơi bị tê. Thì lúc đó thì con dừng lại, con nói là con từ từ, con nói theo dùng thân hành niệm con kéo cái chân lại, thì như vậy cho nên con không bị hôn trầm, nhưng mà con không biết có bị động
không. Bây giờ con ngồi mà hồi mà vô đầu đó, con phải ngồi sửa sang cho mình yên tĩnh cái thân đàng hoàng, ngồi coi nó như thế nào, còn có cái chướng ngại gì nó khó chịu không. Nó đàng hoàng rồi thì bắt đầu mới nhiếp vô tứ niệm tác ý, rồi mới nhiếp vô tứ niệm xứ. Còn nếu mình vô mình ngồi, mình chưa có chuẩn bị cho cái tư thế mình ngồi, cho nên cái chân mình còn gác lên hay như thế này, lát buộc lòng mình phải để xuống, tức là mình bị động mất rồi, con hiểu không? Cho nên mình chuẩn bị sẵn sàng hết. Mà khi mà lỡ mà mình chưa chuẩn bị sẵn sàng, mình để, mình thấy để như vậy chướng quá, bây giờ kéo cái chân lại cho nó ngay thẳng, cho nó đều đặn, để cái thân nó không bị gò bó, không bị có cái chướng nữa, thì bây giờ sửa lại. Nhưng mà đầu tiên vô là mình chuẩn bị hết, đừng có để có sự sơ sót đó. Cho nên lúc bây giờ chỉ còn một cái tâm thanh thản an lạc vô sự, không bị chướng ngại, để cho mình được cái thời gian đó mình giữ cái bốn cái cửa thành này cho chặt chẽ, không hiểu không? Chứ không có chỗ cái ghế của mình ngồi mình gác lại là cái ghế ba chân, ngồi đây nó hơi nó lệch dù, con hiểu chưa? Bởi vì khi mà con động đó là cái ghế con nó nghiêng ngửa rồi, cái ghế tứ niệm xứ nó bị nghiêng rồi, cho nên vì vậy mà phải chuẩn bị cho nó cân bằng đàng hoàng rồi mới vô. Cho nên các con những câu tác ý trước đó, con ly tham con như thế nào con nói hết, hôn trầm thì miên hai đế với con cũng tác ý luôn hết, dặn bảo đàng hoàng phải cẩn thận kỹ lưỡng, cẩn mật đàng hoàng, đây là cái vai trò của con, trách nhiệm con, giờ này phải gác bốn cửa thành, không được để mới niệm mà có mà thằng trộm gian vô trong cửa thành này mà xâm chiếm vô đây á, là con có lỗi với cấp trên, con hiểu không? Có lỗi với thầy đó. Cho nên vì vậy mà khi tu tứ niệm xứ, mình coi như là mình một cái người lính mà gác bốn cổng thành này. Nếu mà trong cái thời gian mình gác này mà có cái sự mà người ta buôn lậu rồi, hoặc là thuốc phiện mà lọt vô cổng cửa thành này, là con bị trách nhiệm. Trong cái giờ này con để người ta lọt thì con chịu trách nhiệm cấp trên đó. Tức là đối với thầy thì mấy con bị tội rồi đó. Thầy cho mấy con tứ niệm xứ thì mấy con bảo vệ cái tứ niệm xứ của con. Mà có con sơ sót, con để cho nó những người gian nó lọt vào trong này thì không có được. Con hiểu không? Cho nên các con coi như là các con cấp dưới mà thầy là cấp trên. Thấy không? Cho nên vì vậy mà có con mà sơ sót cái này là có con sẽ bị lỗi. Thầy cho 30 phút, rồi 1 giờ, rồi 2 giờ, rồi 3 giờ. Thầy đào luyện cho mấy con trong khoảng thời gian mấy con phải chứng được mà. Cho nên thầy có cái trách nhiệm rất lớn. Và con khi mà lãnh cái nhiệm vụ của mình canh gác bốn cửa thành này ấy, thì mấy con có trách nhiệm rất lớn của mấy con, chứ không được sơ sót.
Dạ, thưa cháu, những lúc mà con ngồi á, lúc đầu thì nó thẳng, thẳng lên. Nhưng mà ngồi lâu một hồi thì con có cảm giác hình như nó hơi ấy, cho nên con phải điều thân thì có được không?
À, không được. Bây giờ như thế này, trước khi mình biết cái tật của mình ngồi hơi nó hay thụn, tác ý nhắc. Bây giờ cái thân phải ngồi thẳng suốt cả thời gian, chừng nào mà đúng giờ cả thôi, chứ không được thụn, con nhắc trước, nó sẽ giữ thẳng cho con luôn. Chứ không khéo nó sẽ thụn xuống đó.
Nhưng mà khi mình thấy nó thụng thì mình phải làm sao?
À, nó thầy nói bây giờ nó thụng là mình biết, mình biết nhắc lại. Khi mình hơi thấy nó có cái dạng nó muốn thụng, nhắc lại, phải thẳng lên. Con tác ý, coi như là bị chướng rồi đó. Ở trong thân con là bây giờ nó đang muốn thụng thụng rồi đó, thì con thấy đây là chướng tới rồi. Nhắc, xả ngay liền, tức là mình phải có sự pháp tác ý mình nhắc mà. Lưng phải thẳng lên, không được chùng xuống. Ngay đó nó giữ lại thẳng. Chứ mà con dĩ ngư nó thì bắt đầu nó đi từ từ nó xuống đó. Nói chừng mà con biết nó thụng rồi thì nó đã quá rồi, nó đi quá rồi. Cho nên cảm nhận nó, cảm nhận nó muốn thụng này. Con ngồi con tỉnh mà con gác cửa thành mà con thấy nó muốn thụng rồi, cho nên nhắc liền tác ý, cũng như có cái cảm thọ con nhắc đuổi mà nó cũng vậy thôi. Thì đó là pháp tứ niệm xứ đó.
Con chưa hình dung được cái người lính đứng gác đó, chưa đứng ở đâu gác rồi mà. Và nếu mà đứng ghét thì phải đi vòng để ngó cái cửa thành.
À, ở đây không có đi vòng mà đứng ở trên cái lầu khu ở trên cao và nhìn xuống bốn cửa.
Chỗ nào để con đứng?
Thì bởi vậy hồi nãy thầy nói đứng ở trên hơi thở. Mà không có tu hơi thở, không có đếm hơi thở, không có gì hết mà đứng trên hơi thở. Nó luôn luôn nó biết hơi thở mà nó lại quan sát bốn cửa thành của nó. Thì con tập cái chỗ đó.
Đứng trên hơi thở rồi cái chữ tham ô và cái chữ nhiệt tâm tỉnh giác. Nó, con tưởng nhiệt tâm tỉnh giác là nó đi suốt để coi.
Nó tỉnh là nó nhìn, nó quan sát có bốn cái nó rất rõ ràng. Nó đứng ở trên cái điểm cao của nó. Bây giờ bởi vì người ta ở trong kinh Phật có nói tâm định trên thân, tức là muốn nói tứ niệm xứ rồi đó. Vậy tâm định trên thân nó không phải định ở trong cái bất động được, nó phải định trên cái động của nó. Mà cái động của nó bây giờ là có cái hơi thở là động thôi. Con hiểu không? Nó phải định nó mà nó nhìn được bốn cái chỗ thân rồi tâm pháp nó là bất động. Con thấy cái chỗ đó là bất động, cho nên nó đâu có ở trên cái cửa thành. Còn con cứ đi từ thành này tới cửa này tới cửa khác, con nhảy vòng con biết chừng nào mà con nhảy chứ sao. Cho nên đầu tiên đó, thầy dạy quán sát là đi vòng đó là đầu tiên. Nhưng bây giờ đó đã có cái lòng cu rồi, bởi vì mình đi như vậy rồi mình mới thấy được cái hơi thở. Con hiểu không? Mình đi như vậy là thấy nó thường đứng ở chỗ đó là nó quan sát dễ rồi đó, nó biết rồi. Cho nên vì vậy bắt đầu nó đứng trên cái hơi thở rồi bắt đầu nó không đi nữa, nó không quan sát kiểu đó nữa, mà nó đứng ở trên này nó khỏe quá rồi, bây giờ nó không đi, nó không có mệt. Cho nên vì vậy mà đứng nó nhìn rồi thằng gian nào vô đây nó đều biết mặt hết.
Ông giảng kỹ cho con chỗ đứng trên hơi thở.
À, đứng trên hơi thở luôn luôn cái tâm con nó biết hơi thở ra vô một cách tự nhiên và lại đứng trên hơi thở. Rồi bắt đầu từ chỗ đứng yên trên hơi thở đó mà con quan sát bốn chỗ thân tọa tâm pháp, nó toàn diện, không có chỗ nào nó xảy ra, coi như con không có cần đi lầm vòng. Nhưng mà trên thân xảy ra con biết liền, trên tâm có niệm biết liền. Nó con hiểu chỗ đó, bởi vì cái hơi thở mà con đứng trên hơi thở gọi là tỉnh thức. Tỉnh thức, nếu mà không tỉnh thức làm sao con biết hơi thở? Mà con hiểu chỗ đó không? Nó tỉnh thức rất là tỉnh đó. Cho nên vì vậy mà ở dưới này thân tọa tâm của nó xảy ra cái gì nó biết hết.
Dạ thì bây giờ con sẽ không đếm nữa, tại vì lúc trước con lại nghĩ là mình không đếm thì không biết, là lỡ mình đếm mình lộn thì lúc đó là mình thất niệm, còn mình đếm không lộn thì mới được. Thành ra con đếm, nhưng mà bây giờ vậy thì con không đếm nữa.
Không đếm nữa.
Nhưng mà con vẫn là để hơi thở tự nhiên.
Để hơi thở tự nhiên, con ở đó con quan sát bốn chỗ. Nghĩa là nói quan sát chứ sự thật tự nó đã thấy bốn chỗ.
Rồi còn nhắc tâm thanh thản đại vô sự là chỉ có nhắc lúc đầu.
Lúc đầu thôi, bây giờ vô tu tứ niệm xứ rồi thì không phải nhắc. Hồi đầu đó mình mới tập, mình quan sát, mình nhắc tâm thanh thản là vô sự. Rồi một lúc sau mình nhắc nữa, để cho mình nối dài cái sự thanh thản đó.
Dạ.
Còn bây giờ tới giai đoạn mà có thể dùng tất cả các phương pháp để đẩy lui chướng ngại thì không còn nhắc nó nữa.
Dạ.
Không còn nhắc, để cho giặt nó vô là đánh, giặt nó vô là đánh. Ở đây là tác chiến rồi, chứ không phải là hồi trước là mình còn phòng hộ. Cho nên mình nhắc để cho mình giữ gìn, mình phòng hộ nó, để cho nó giữ được cái tâm thanh thản thôi, để cho nó quen với cái trạng thái thanh thản thôi. Bây giờ mình biết rõ cái trạng thái thanh thản rồi, cho nên mình đứng đây chứ còn không nhắc thanh thản nữa. Mà đuổi giặc thì sẽ thanh thản, tức là đuổi giặc sẽ bình an trong cái thành này. Không đuổi giặc thì sẽ không bình an, có vậy thôi.
Thầy, giặc là vọng niệm
thôi. Vọng niệm đó con. Cảm thọ con là giặc sinh tử con đó. Nhờ tu tập như vậy mấy con mới rõ chứ gì. Rồi con hỏi đi.
Thầy, trong phương pháp tu tứ niệm xứ, ví dụ như là con ý định con tu tứ niệm xứ trong thời gian là 90 phút, thì tất nhiên trong 90 phút đó là phải có thay đổi tư thế. Thì thầy dạy cho con chúng con là thay đổi được cách nào để hoạt động tâm ạ?
À, con tu con tu 30 phút hay là 90 phút?
Ví dụ như con ý định là tu trong 90 phút.
90 phút
thì trong 90 phút đó thì tất nhiên là thay đổi tư thế thầy ạ.
À.
À,
bây giờ thầy dạy cho con nhiếp tâm ở trong 30 phút, thầy chưa có dạy bốn cái hoài nghi chưa đâu, thầy chưa có nói tới mà. Ở đây mới cái giai đoạn mà các con ngồi thôi. Ngồi trong tư thế xếp bằng kiết già nè, ngồi ở trong cái tư thế ghế nè, các ngồi ngồi mà ngồi như thế nào để sắp xếp cái thân của các con để cho đừng bất động suốt ở trong 30 phút. Ở đây cái giai đoạn mới dạy ngồi chứ chưa có dạy đi mà, bởi vì tứ niệm xứ đó còn bốn hoài nghi chứ. Nghe một lần thầy dạy mấy con tu tứ niệm xứ bốn quay nghi, bây giờ sao thầy dạy có một quay nghi thôi. Bây giờ đi vào đại lớp đại học là chuyên môn rồi chứ đâu phải tu chung chung nữa. Rồi con hỏi con pha
con. Rồi.
Nó hết bằng rồi. Rồi
khi mà con khởi tâm từ tâm thương thì cái tâm thanh thản là vô sự của con thế nào, và con giúp cho con cách nào để khởi tâm từ
con. Rồi con ngồi tu tứ niệm xứ để câu hữu với tứ vô lượng tâm. Bây giờ tu tâm từ với tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là tâm thanh thản an lạc vô sự. À, tâm từ là tức là lòng thương yêu đức hiếu sinh, thương yêu sự sống của muôn loài. Con câu hữu với nó, tức là con sẽ xả tâm đó. À, bây giờ mọi cái chướng ngại pháp gì ở trên tứ niệm xứ con xảy ra đều là con dùng tâm từ của con mà xả nó thôi. Con hiểu chỗ này không? Không có dùng mà quán nhân quả, không có dùng thân vô thường, không có dùng các pháp vô thường mà xả, mà dùng tâm từ con. Bởi vì thầy sẽ dạy con tới tâm từ, tới cái bài pháp mà mấy con sẽ viết ra bài đó, về quán tâm từ nè, quán tâm bi nè, quán tâm hỷ nè, tâm xả, còn bốn pháp này các con phải học tới chưa. Tới đây rồi thầy sẽ dạy mấy con câu hữu trên tứ niệm xứ để mà xả nó bằng tâm từ đây. Còn bây giờ chưa học thì chưa nói tới, chứ còn sẽ học tới nói tới đó. Thầy có nhắc sơ mấy con rồi mà, vì mấy con sẽ tu định vô lậu để mà quán xét về lòng từ của chúng ta, tức là lòng hiếu sinh của chúng ta, thực hiện cái tâm đó là một pháp duy nhất để đạt được chứng đạo đó, là ở trên tứ niệm xứ câu hữu với nó đó con. Con sẽ thấy thầy sẽ dạy tới đây toàn là những cái pháp độc đáo mà con sẽ có thời gian ngắn mà con chứng đạt. Nó không có thường đâu. Thầy biết tất cả các pháp này hết rồi, cho nên thầy mới dám mở cái lớp này để dạy mấy con chứng đạt A Quá La Hán nè. Mà mấy con không tu là mấy con chịu chứ thầy. Một lần này thôi chứ thầy không mở cửa nó đâu. Nếu mà tu không được thì dẹp, chứ thầy không có cực khổ như thế này đâu. Thầy biết ở trong cái số mấy con là những người có thể thay thế cho thầy được, mà mấy con phải nỗ lực tu. Có vậy thôi, thầy dạy đâu mấy con sẽ làm. Bằng chứng hôm nay thầy kiểm tra, mà bằng chứng thầy phải giảng thiết cho mấy con từng chút về pháp tứ niệm xứ, mấy con thấy chưa? Nếu không thì mấy con hiểu chung chung, mấy con sẽ tu không tới đâu. Thầy bảo đảm mấy con nếu mà thầy không có kiểm tra như thế này thì mấy con không bao giờ mấy con biết đường mấy con vô tứ niệm xứ. Mấy con thấy chưa? Cái học, cái lớp học từ cái chỗ mà triển khai cái định vô lậu mà thầy không triển khai mấy con, cái quán của con chung chung chứ mấy con có đi sâu được không? Rồi tới mà thầy triển khai rồi thì bây giờ tới cái tứ niệm xứ thầy triển khai cái chỗ mà nhiếp tâm để tâm thanh thản, mấy con để đạt được cái chân lý, mấy con thấy nó phải đi như thế nào mới đúng chứ. Cho nên từ đây về sau mấy con thấy con đường thầy vạch ra là rõ ràng cụ thể, thời gian mấy con không phí đâu, nhưng mà mấy con phải gia công đó, chứ tu lơ mơ thì mấy con không biết gì đâu. Bây giờ còn hỏi thầy gì nữa không con? Con hỏi đi.
Thầy hôm nay thầy dạy con mới biết, hôm nay con tu cũng lơ mơ chứ cũng không có tu thực sự được tới những thứ. Mà nếu mà thầy nói đứng trên hơi thở thì hơi thở của con nó bị chướng ngại, giờ con
à không có sao hết. Bây giờ con cứ ở trên, con nhắc tâm thanh tạng lại vô sự, rồi tự cái tâm con nó sẽ đứng cái vị trí nó quan sát vốn chỗ thanh tọa tâm, thì cái điểm mà nó đứng đó con sẽ lấy nó. Nó con không cần phải ở hơi thở, còn con tập trung hơi thở là bị chướng ngại đó.
Ví dụ như con cứ như vậy thì nó có một cái gì nó đến là con đuổi đi.
Có vậy thôi. À đó là con thấy được. Đúng rồi, con dùng định vô lậu, con sẽ đuổi cái những cái tâm niệm đó đi. Con dùng cái pháp tác ý, con đuổi tất cả các thọ ở nơi thân con xảy ra, thì nó sẽ là đứng nơi cái vị trí nào đó, rồi ngày mai con sẽ trả lời thầy. Con cứ đuổi hết tất cả những chướng ngại trên đó thì con sẽ thấy nó đứng cái điểm của nó, để quan sát bốn chỗ thân tọa tâm pháp mà nó tỉnh. Nó đang tỉnh thì nó sẽ đứng một cái chỗ mà nó tỉnh đó, mà nó đã quan sát bốn chỗ con được đó. Thì con cứ yên tâm mà nỗ lực tu, rồi thầy kiểm tra lần lượt rồi tất cả những cái này, cái điểm mà cái con đứng để quan sát các con sẽ rõ.
Giờ con đang học vừa học vô thường với nhân quả thì con dùng hai cái đó.
Dùng hai cái đó. Rồi học tới cái tới nào nữa đó thì mấy con sẽ có những cái tri kiến đó sẽ xả.
Dạ mô Phật, kính bạch thầy, như con thí dụ như cái bữa mà tối con không ngủ được thì con nằm đó con vẫn tu tứ niệm xứ rồi.
À được chứ không có sao hết. À tứ niệm xứ dễ lắm, nhưng mà thầy chưa dạy thì cứ ngồi ở cái nằm. Nhưng mà bây giờ mấy con muốn nằm thì tu cũng được, bây giờ hồi nào cũng được, bây giờ cũng được chứ không sao. Nhưng mà tới nằm thầy sẽ dạy cách thức nằm. Còn bây giờ khoan đã, dạy ngồi chưa xong. Ngồi nãy giờ còn nhúc nhích mà chưa được.
Nhưng mà lúc mà nằm nó không ngủ thầy.
À thì nó không ngủ thì bây giờ cứ để tâm mình thanh thản lạc vô sự thì càng tốt, không sao. Tốt không có gì đâu. Để chuẩn bị cho nó tới nó nằm đây rồi nó biết nó nằm đúng hay nằm sai chứ không gì. Tu rồi nó sẽ lòi cái mặt nó ra, biết cái nằm nó đúng là cái nằm sai đây.
Thưa thầy, bây giờ cũng có thể tu 3 phút xong nghỉ để có
khác ạ. À rồi con. Rồi.
Thưa thầy là
có gì không con?
Từ hôm mà viết bài bây giờ thì con bạch thầy là có những hôm con không ngồi con chung cũng niệm xứ thì con cũng tác ứng xong, nhưng mà cứ tu được khoảng 15-20 phút thì tự nhiên các cái dòng suy nghĩ để viết thì tự nhiên nó lại nghĩ là viết như thế này, viết cái chữ hành nó không chuẩn. Thế bạch thầy là cái sáng thầy nói là các con là phải mỗi người để viết một cái giáo trình, thì con bạch thầy là đúng là xưa nay con lo con không ngủ được, bởi vì con cũng nói thật báo cáo thật với thầy là chúng con thì không được học từ cơ bản của phổ thông, cho nên là cách viết văn hoặc là viết thì nó rất là khó, cho nên mà có khi cái sự việc thì biết nhưng mà viết ra nó như thế nào thành câu cú khó lắm, cho nên còn đây thầy nói thì nó chưa là sợ không được biết chưa thì con xin thầy làm thế nào để trong cái thời gian tứ niệm xứ này để cho nó khỏi có cái tâm nó suy nghĩ về cái ảnh hưởng đến cái
à không ra. Sao đâu, chính nó nghĩ như vậy nó là định vô lậu chứ có gì đâu mà con sợ. Mà chính tu tứ niệm xứ để dùng định vô lậu chứ gì, thì cái đó là cái tốt chứ có gì đâu mà con lại lo. Con cứ nghĩ sợ động tâm chứ gì, sợ mất thanh tản gì đâu. Phải bây giờ là luôn luôn dùng tứ định vô lậu, mà dùng tri kiến của mình quét, mà chính cái suy nghĩ đó là cái suy nghĩ để quét. Cho nên con viết đạo đức, cái bộ sách đạo đức là cái bộ sách để cho con dùng cái tri kiến của con, mà con sống trong đạo đức không làm của mình của người là vô lậu chứ gì. Con hiểu cái định vô lậu của người ta rõ ràng, mà đòi hỏi tri kiến con bây giờ con thấy sao mà nó suy nghĩ trời ơi mình không biết viết mà bây giờ làm sao viết, không biết viết phải viết được chứ, nói gì sao được, có thầy thì hướng dẫn chứ. Con thấy dựa vào những cái điều kiện mà cụ thể lần lượt thầy hướng dẫn cho mấy con, thậm chí như có người viết rồi thầy phải đề cái tựa của họ, mỗi lần họ viết thôi là ngán lên trời đất, thầy đọc cái đoạn này thì đề cái tựa cho cái đoạn này, đọc cái đoạn này đề cái tựa cho đoạn này, các con đọc lại những cái bài của các con viết phải không, thầy có đề tựa phải không, các con đưa ra một câu chuyện mà con không biết cái tựa đề của là đức hạnh gì, các con buộc lòng thể thể giúp cho các con cái tựa đề của cái đức hạnh đó chứ gì, có phải không? Nên các con thấy rõ ràng là thầy luôn luôn trợ giúp cho mấy con hết, để cho mấy con quán sát cho đủ cái đức cái hạnh để chúng ta thực hiện tứ vô lượng tâm, mà đức hạnh mới thực hiện được chứ không đức hạnh làm sao thực hiện được tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả của mình. Các con thấy con đường mà thầy dẫn dắt mấy con đi tới giải thoát hoàn toàn, mà tới giải thoát hoàn toàn là con người phải đạo đức hẳn hoi mà, có làm sai đâu. Cho nên con không chịu triển khai cái định vô lậu của con thì thôi, ngàn năm nó làm sao có vô lậu. Ở đây đâu có phải ngồi tu tứ niệm xứ xuống. Nếu mà không có định vô lậu, con ngồi tu tứ niệm xứ mà không niệm trong đó, không chướng ngại, con bị ức chế, con sẽ lọt vô định tưởng 100% sẽ sai lạc đó. Mà hầu hết tất cả các tu sĩ bây giờ đã tu sai vào cái này. Thầy bảo đảm cho mấy con, đó là một cái bằng chứng cụ thể. Mà thầy tu rồi thầy thấy, không những thấy ở Việt Nam mà thấy cả ngoại quốc đều sai cái điều đây. Thầy bảo đảm cho mấy con mà đạo Phật dạy như vậy, mà họ tu như vậy họ hiểu cái gì đây? Hiểu qua cái tưởng họ chứ hiểu cái gì. Cho nên thầy là một cái người mà dựng lại tất cả những cái chánh pháp của Phật bằng cách để ly dục ly pháp rõ ràng như Đức Phật đã dạy. Cho nên mấy con được may mắn đó. Một thời này mà thầy làm như thầy dạy mà con như thế này, tuổi thầy 80 rồi thầy dạy nửa nổi không? Thế con cứ nghĩ đi, thầy cũng phải còn phải nghỉ ngơi chứ, hoặc là còn phải về Niết Bàn chứ, cứ ở ngoài đây sao? Niết Bàn thì nó sẵn, nó mở cửa đón thầy rồi, nó mong thầy đi vào đó. Mà bây giờ cứ mấy các con cứ kéo thầy ở lại ngoài, cứ lớp này tới lớp khác thì sao được, phải không? Cho nên mấy con phải nỗ lực tu chứ, nỗ lực tu để thay thế thầy, để mà thầy đi vào Niết Bàn, trời cõi thiên đường mở cửa thầy đến, có ghế có bàn không ngồi sẵn sàng, mà không ngồi cứ ngồi với thế gian, cái ghế này nó mỏi đứt gần chết với bộ xương sướng vậy. Không lẽ mà bây giờ cứ ở thế gian mà ăn ba cái đồ bất tịnh này hoài, nó có xương sướng gì mấy con, có phải không? Trời đất ơi, cao lương mỹ vị của cõi trời nó để đầy đàn này xá trên cái, không lời gì mà ăn, mà ở đây ăn ba cái đồ bất tịnh của thế gian, phải không? Thầy nói như vậy mấy con đừng có tưởng tượng đó là nhà hàng khách sạn đâu. Thấy không? Bây giờ đó thì mấy con cứ ráng tu đi, có thầy triển khai, thầy bảo đảm cho mấy con rằng trên thế gian này cái người mà tu mà dựng lại chánh pháp chỉ có thầy là người duy nhất. Thầy nói thật mấy con, mấy con đi tìm đi, tu có thần thông để làm gì? Ở đây rõ ràng là chúng ta xây dựng con người có đạo đức sống để đối xử với nhau, để đem lại hạnh phúc cho nhau, mà cái tâm trạng đạo đức đó nó lại không bị nhân quả chi phối, nó không bị tái sanh luân hồi, không phải sướng sao? Còn mấy con cứ để cái tâm trạng nó bị chi phối như vậy, làm sao mấy con thoát khỏi dòng luân hồi? Cái quỹ đạo luân hồi nó sẵn sàng ở trong cái quỹ đạo của nó, cái quy luật của nó, mà mấy con cứ ở trong cái trạng thái đó làm sao mấy con thoát ra khỏi? Còn mấy con thì hướng dẫn cho mấy con ra khỏi cái trạng thái đó mà. Vậy mà không ham, mà bây giờ cũng muốn ham mà đi xuống thành phố để mà vô khách sạn để mà ăn uống nhậu nhẹt ở dưới đó, thì cứ chuyện đó thôi, thời nó hết đầu hàng luôn. Thấy không? Mấy con nhớ đi, bởi vì ở đây thầy nói chỉ thầy dựng lại cái này, mà mấy con là người đủ phước duyên, mấy con là những người đủ phước duyên mà không nỗ lực tu là mấy con chịu. Dạy mấy con từng bước để từng cái tri kiến, từng cái hiểu biết của con ở trong đầu, ai là có hiểu biết? Bởi Đức Phật nói con người là tu được hết mà, đâu có phải gì, bởi vì cái sự hiểu biết của chúng ta mà triển khai cái sự hiểu biết đó để làm gì? Để chúng ta chặn đứng tất cả những cái quy luật của nhân quả, nó có ác có thiện trong đó, chúng ta rõ ràng là chúng ta thoát ra mà. Thì như vậy mấy con chỉ còn có hiểu biết để mấy con thoát, chứ mấy con làm cái gì khác hơn hết được. Thì trong khi hiểu biết được cái chút nào, thầy cho mấy con áp dụng. Bây giờ áp dụng vô tứ niệm xứ, mà nhìn cái pháp tứ niệm xứ là mấy con chưa rành. Trời đất ơi, nó chưa rành rồi nó lấy cái này nó áp dụng vô chỗ nào? Nó coi như là mấy con chỉ tu như vậy là coi như là cầm chừng rồi, không có đạt được. Bây giờ kiểm tra lại pháp tứ niệm xứ cho mấy con. Mà kiểm tra như vậy thì nhất giả cho bộ thầy xuống dưới. Nãy giờ mấy con biết thầy mất, bây giờ bài của bên tăng nó một cọc như thế này, cũng như hôm hồi sáng thầy ôm một cọc của mấy con vậy, mà giờ mới có chấm được mấy bài hồi trưa thôi. Thì mấy con thấy một cái thời mãi buổi chiều nay thầy chấm là tối nay thầy còn ngủ được một chút, còn không là phải thức suốt đêm chấm. À, mấy con thấy như vậy rõ ràng là tất cả những điều mấy con học được ở đây mấy con ráng nhớ, rồi thầy sẽ kiểm tra, mấy con sẽ dạy lần nữa, cần chút mấy con sẽ đúng. Con hỏi gì cứ hỏi đi con.
Mà thầy ví dụ như đang tu tới niệm xứ thì nó định vô lậu, nó đến thì mình vẫn tu định vô lậu
à? Định vô lậu nó đến thì con bây giờ nó khởi cái ý của con suy tư cái gì đó, phải không? Cái định vô lậu là nó làm cho cái kiến con tìm hiểu gì, con muốn hiểu. Bây giờ cái bài của mình viết dở dang mà hồi viết thì nó không ra, mà giờ ngồi tu tứ niệm xứ rồi nó lòi ra. Mày được rồi, ra thì tao tư duy mày chứ có gì đâu, tao đang triển khai mày mà bây giờ mày lòi ra là càng tốt cái gì đâu. Tao đang triển khai để mà tao dẹp ba cái chướng ngại, mà bây giờ hồi đó tao chưa có hiểu được, tao chưa biết được, bây giờ mày ngồi yên tĩnh mày lại hiểu ra, được rồi tao tiếp tục tư duy mày, không có sao đâu con. Bởi vì con nhớ định vô lậu là đang ở trong định vô lậu để quét những chướng ngại pháp trên tứ niệm xứ. mà bây giờ định vô lậu chưa xong, bởi vì mấy con còn đang tu trên định vô lậu chứ phải con hoàn thành thì sao? Có những cái mấy con chưa hết mà buộc lòng mấy con còn đang triển khai tri kiến của mấy con, thì trong khi im lặng tu tứ niệm xứ nó đã hiện ra định vô lậu thì mấy con phải quán xét chứ. Sao lại ngắt ngang cái tư tưởng đó? Nó áp pháp hay là thiện pháp? À, nó là thiện pháp, định vô lậu mà, cái tri kiến giải thoát mà, sao lại giết nó đi? Con hiểu, để cho con giữ tâm thanh thản để làm gì đây? Trong khi cái này là cái để mà chúng ta hoàn toàn sống với nó, để đem lại sự bình an cho chúng ta, chứ đâu phải là cái gì khác. Cái này rất quý chứ. Cho nên trong khi ngồi tu tiến mệnh xứ mà có một dòng niệm vô lậu thì ngay đó quán sát. Vì chính những cái bài viết mình còn thiếu khuyết, cho nên cái dòng này nó ra để cho chúng ta bổ sung lại cho đầy đủ. Và đầy đủ thì cái bộ đạo đức nhân bản mấy con sẽ được đầy đủ, không thiếu. Các con hiểu chưa? Bởi vì các con còn chuẩn bị cho một cái giáo trình tu tập đạo đức mà. Mỗi người ở đây, mỗi một người tu tập ở đây đều là phải soạn thảo cho thầy 1.000 trang giấy đánh vi tính đó, chứ không phải là giấy viết của mấy con đâu. 1.000 trang nói về đạo đức nhân bản. Mấy con cứ lượng cái sức của mình, bởi vì mấy con phải là một ông thầy giáo dạy đạo đức sắp sửa ra đời, nay mai tốt nghiệp ra dạy, có phải không? Chứ mấy con học rồi để mấy con chết rồi chôn mấy con uổng vậy chứ, đâu có lý đó đâu. Bao nhiêu người ta thiếu đạo đức đang chờ mấy con nè. Mấy con phải tự bàn tay soạn thảo cái giáo trình này nè để hướng dẫn người ta, chứ không phải là thầy nữa đâu. Mấy con nhớ, mà mình viết hay thì mình sẽ dạy hay, mà mình viết hay, mình sống đúng, thì cái gương hạnh của mình và lời nói của mình sẽ là hướng dẫn người ta. Thầy đào tạo cho các con trở thành những nhà đạo đức, dạy đạo đức, những nhà đạo đức dạy đạo đức. Thì các con đủ biết rằng mấy con phải học nhiều chứ không phải là học ít, phải rèn luyện mình nhiều ở trong cái những cái điều kiện này. Bởi vì mấy con là những người thừa kế thầy để đem nền đạo đức cho nhân loại. Các con thấy cái trách nhiệm mấy con lớn chứ không phải nhỏ đâu. Nếu mấy con thấy là trách nhiệm tôi là không nổi thôi, bây giờ mấy con ra nghỉ đi để thầy khỏi cực. Phải không? Chứ để thầy cực đào tạo rồi rốt cuộc rồi không có người nào hết thì mất công thầy quá đi. Còn mình thấy khả năng mình không, mà mình không thích, chúng sanh ác quá, thôi tôi không có làm cái điều này đâu, tôi về tôi hưởng thụ, tôi sống cho an nhàn, tôi cất cái thất trong rừng, tôi ngồi mình tôi chơi cho nó khỏe, tôi làm chuyện này mệt quá, thì thôi mấy con ích kỷ, mấy con về rừng nó cất thất mà ngồi đó nhìn tu. Còn ở đây thì thầy nói rằng mấy con phải là người thừa kế để đem lại cái nền đạo đức cho con người, thì mấy con ở đây học. Vì không được ích lợi, vì không được quyền ích kỷ nhỏ mọn. Học của chúng ta, tu của chúng ta không phải vì cá nhân của chúng ta không, mà vì mọi người, vì sự đau khổ của con người trên hành tinh này. Chúng ta rất là đau khổ, thấy họ quá đau, quá ác pháp, thấy họ quá sống tàn nhẫn, mà chúng ta nỡ đành lòng nào mà chúng ta để mà cho con người tàn ác như vậy. Cho nên vì học đạo đức là vì muốn đem nền đạo đức dạy lại cho người, thì mấy con phải cố gắng, đừng có từ chối gì hết. Mấy con muốn từ chối thì mấy con rời khỏi lớp này cho thầy đỡ bớt người nào, đỡ bớt người này. Thà là còn một người mà thầy đào tạo, một người để lợi ích cho con người, còn hơn mà thầy đào tạo nhiều người ích kỷ thôi, tốt hơn. Mấy con cứ về nhà ích kỷ đi, lo làm giàu làm có mà sống đi, rồi cất nhà tường, nhà lai gì đó mà họ hưởng cái dục lạc của thế gian này, để khổ cực lắm. Vô đây mấy con thấy ăn ngạn bữa, khổ quá khổ, mà không làm gì lợi ích cho con người thì khổ để làm gì đây? Có phải không? Mình đâu phải đi về đây hưởng thụ. Rồi, có con còn hỏi gì không? Mình để được con cứ nói. Bây giờ bây giờ trên tứ niệm xứ đó là mấy con đang rửa tâm của mình từng chút chứ chưa phải là toàn bộ. Nhưng mà trên đường mấy con còn đang tu học chứ chưa xong đâu, cho nên vì vậy mà trên đường còn đang tu học. Pháp định vô lậu mấy con chưa có đủ, còn tu tập nhiều pháp để mà biết để mà tư duy, để mà suy nghĩ về cái vô lậu nữa, chứ chưa phải hết. Các con còn thấy những pháp mà các con cần phải hiểu biết rất là sâu mà các con chưa tới. Bây giờ mới có một phần nhỏ thôi, nhưng mà một phần nhỏ học để áp dụng chứ. Cho nên chúng ta bắt đầu cái phần nhỏ này chúng ta áp dụng để mà chúng ta quét những cái thô, và đồng thời chúng ta đem lại cái sự sống của chúng ta nó thanh bình. Nó có những cái ác pháp nó sẽ tác động, nhưng mà nó có những vi tế, nó có những cái điều mà nó bị dính mắc vô mà chúng ta chưa có đủ pháp để mà diệt trừ nó. Lần lượt trên pháp của thầy dạy sẽ dạy mấy con đủ sức để mà đương đầu với tất cả các ác pháp này. Các con sẽ đi lui tất cả các ác pháp, không còn biến cái tâm của mấy con trở thành trang giấy trắng, không còn một chữ ở trên đó nữa. Nó tới trong sạch thanh tịnh như vậy. Cho nên mấy con yên tâm, đừng lo gì hết. Thầy dạy bây giờ, tại sao thầy đương dạy định vô lậu mà thầy thấy bây giờ lại là vừa định vô lậu mà lại vừa tứ niệm xứ? Đây là dạy cách thức áp dụng để cho các con biết cách thức áp dụng thôi, chứ chưa phải là các con tu định vô lậu hoàn toàn đâu. Nếu mà quả chăng tu định vô lậu hoàn toàn mà giờ đưa vô áp dụng cái tứ niệm xứ mà còn lẩm cẩm như thế này thì nó mất cái thời gian mấy con rất lớn. Cho nên vì vậy mà vừa là đang tu định vô lậu mà cũng vừa là chuẩn bị thấy cái định vô lậu, mấy con vững vàng được một phần để mấy con xả được cái niệm của các con ở trên tứ niệm xứ. Cho nên thầy đưa cái pháp tứ niệm xứ vô để mà các con biết cái chỗ để cho con xả được cái niệm này. Vì vậy mà các con thấy nó không mất thì giờ, chứ bây giờ còn kéo dài mà 7 năm thì làm sao? Các con thấy chưa? Mà thầy chỉ muốn còn có 7 tháng thôi. Cho nên bây giờ còn 5 tháng nữa. Thì như vậy là phải áp dụng tận cùng những cái thời gian. Các con biết thời gian là vàng bạc. Tất bóng thời gian một tất vàng, tất vàng tìm được không gì khó, tất bóng thời gian khó hỏi han. Mà bây giờ cứ để thời gian qua vậy, lỡ bây giờ thầy thấy thân thầy vô thường mà cái lớp học này nó không xong thì làm sao kéo dài 7 năm nữa? Mà cái lớp học này không xong thì chắc gì trong 7 năm mà thầy còn ở lại đây? Các con hiểu quy luật của vô thường. Thầy có đủ khả năng nhưng mà làm để mà kéo dài như vậy nó không đúng, mà đào tạo con người thừa kế mình mới hay. Kịp thời kịp lúc mình đã biết được cái thời gian của mình, khoảng nào mình sẽ đi, khoảng nào mình sẽ ở, mình biết rồi. Nhưng mà cùng cực các đệ tử của thầy không chứng đạt được, buộc lòng thầy phải duy trì, chứ không phải thầy còn ham thích ở lại thế gian này đâu. Cho nên thầy cố gắng đem hết sức của mình để đào tạo người, sớm chừng nào tốt chừng nấy. Một ngày thầy sống lại một năm mà thầy thấy các đệ tử của thầy đi đem cái nền đạo đức của Phật giáo truyền khắp trên thế gian này, thầy hạnh phúc khi mà thầy còn nhìn thấy trên thế gian. Các con hiểu điều đó. Mà thầy khỏi cần làm một cái gì hết, thầy thấy các đệ tử của mình đủ khả năng, đủ sức đem cái nền đạo đức của Phật giáo làm sống lại cho con người. Đủ. Như vậy thầy, ngày mà thầy còn trên thế gian này, thầy còn thấy các con làm được điều này. Hơn là khi mà thầy dạy các con vừa chứng và thầy vừa tịch, thì như vậy có nghĩa lý gì? Các con thấy ngày xưa Đức Phật, có nhiều đệ tử của Ngài cũng đi truyền giáo được chứ, như Ngài Phú Lâu Na xin đi chứ. Nhưng mà thời gian trong cái thời Đức Phật, các con biết di chuyển rất khó. Đi bộ mà làm sao chuyển từ nước này qua nước kia, như vậy là chỉ ranh giới các bộ lạc đó thôi chứ đâu làm sao khắp toàn cầu được. Còn bây giờ các con từ ở chỗ nước này mà con đi di chuyển qua nước khác một cách rất dễ dàng. Tại sao chúng ta không lợi dụng, không sử dụng được cái phương tiện giao thông tiện lợi này mà chúng ta phổ biến cái nền đạo đức cho loài người trên hành tinh? Mà các con đều có khả năng. Bây giờ trong số các con có nhiều người biết ngôn ngữ, nhiều ngôn ngữ các con có thể sử dụng được mà, thì các con cũng thể nói chuyện được chứ đâu phải là đợi phải đi học cái những điều đó đâu. Các con hiểu chưa? Cho nên trong cái vấn đề này quan trọng mà đào tạo cấp các con thì càng tốt. Cho nên các con nên nhớ cố gắng, thầy dạy tới đâu tu tới đó, những gì sai thầy sửa, những gì sai thầy sửa, thời gian sẽ ngắn, sẽ thu ngắn. Các con đừng tìm hiểu tới những cái gì hết, thầy đã có một chương trình giáo trình của nó, học bài nào lớp nào thầy đã có sẵn ở trong cái đầu của thầy rồi. Thầy đã mở lớp, tức là thầy biết phải cho mấy con học cái bài đó bao tháng, mấy tháng mà học tới cái bài khác, làm cái gì, tu cái gì, tập cái gì, thầy đã vạch ở trong cái đầu của thầy rồi. Thầy chưa viết sẵn cái giáo trình ra bằng chữ nghĩa, nhưng cái chương trình mà thầy dạy nó đã ở trong cái đầu của thầy rồi, thầy đã biết cái gì đó rồi. Cho nên các con thấy từ vô lớp học thầy dạy mấy con cái gì, bây giờ dạy tới cái gì, tất cả những cái này các con thấy nó từng tự nó đi ra, nó không quá sức của mấy con đâu, nó vừa với cái tầm sức của mấy con. Chỉ có mấy con ráng tu mà thôi. Nếu là thầy dạy tới đâu mấy con ráng tu tới đó thì mấy con thấy kết quả của sự tu tập của mấy con đến đó. Nó lợi ích của mấy con thiết thực, cụ thể, rõ ràng như lời Đức Phật nói. pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Đó là cái lời của Đức Phật nói, mà thầy hiện giờ thầy dạy mấy con cũng thấy được. Nó lợi ích rõ ràng cụ thể lắm. Thôi bây giờ thì các con còn hỏi gì nữa không? Chúng ta nghĩ. Rồi rồi, quan quan
con. Con xin con giúp cho con là tứ niệm xứ làm sao để con rửa cái lỗ tai con
đã. À, con sẽ phòng hộ lỗ tai và con sẽ tác ý với nó. Họ dừng lại, lúc này con đang học ở lớp học, khoan đã. À, con tác ý nó con, chỉ có pháp tác ý thôi thì nó sẽ làm xóa nhà đi con. Nhớ cái pháp tác ý rất hay. Rồi mấy con. Con sẽ đi.